Bạch Hòa Thượng, vì Đức Phật dạy rằng chân không diệu hữu, mà Hòa Thượng dạy chỉ có một bên, nên con phải hỏi tới hoài. Nếu Hòa Thượng nói được hai bên thì con sẽ không bao giờ hỏi tới, vì đã là chân không thì phải diệu hữu.
Sư biết chữ diệu như thế nào không?
Bạch Hòa Thượng, diệu hữu tức có là không, không là có.
Sư nói vậy là ngoại đạo. Nếu cho cái có là thật thì phải có hoài, nếu cho không có là thật thì phải không có hoài. Đem có nói thành diệu, chẳng phải diệu vậy?
Bạch Hòa Thượng, con thắc mắc điều này. Nếu nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì trong đó tự đầy đủ tất cả, tự đã thanh tịnh rồi, tại sao lại bị luân hồi? Vậy có phải từ không mà có? Bây giờ lại phải tu để trở về Phật tánh, thế có phải đi lòng vòng không?
Nếu nói theo sư thì từ kiếp này sang kiếp khác cũng không hết, vì sư dùng vọng tưởng chấp thật để tìm hiểu, sẽ chẳng thể hiểu được như con ve mà tôi vừa thí dụ vậy.
Bạch Hòa Thượng, con xin hỏi Hòa Thượng, thí dụ con vọng tưởng để hỏi Hòa Thượng, thì vọng tưởng của con từ đâu mà có? Có phải xuất phát từ tâm?
Cái đó phải hỏi sư, vì tôi đã nói là vô thủy vô sanh rồi. Phật đã nói không có sự bắt đầu, vô sanh là không có sự sanh khởi, nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh. Nếu đã không có sự sanh khởi thì làm sao có lời của sư nói?
Bạch Hòa Thượng, vậy nếu con tham tổ sư thiền khởi lên nghi tình thì đó có phải vọng tưởng không?
Vì sư không có tham, nếu thật sự có tham sẽ không có lời nói như vậy. Những điều sư thắc mắc đều nằm trong cuốn kinh Lăng Già, khi nào sách phát hành sư đọc qua sẽ rõ.
Bạch Hòa Thượng, nếu như kinh sách Hòa Thượng viết ra để phát hành, khi con đọc những sách đó để tìm hiểu thì con có vọng tưởng hay không? Con có đi sai lệch đường lối tu tổ sư thiền không?
Cũng có thể đi sai, nếu cứ chiếu theo tư tưởng chấp thật là sai.
Bạch Hòa Thượng, con tu theo tổ sư thiền, mặc dù tâm chẳng thối chuyển, nhưng năm nay con đã 73 tuổi mà chưa biết kiến tánh là gì. Tuổi già càng suy yếu dần, nếu chết đi về đâu? Kiếp sau có gặp được tổ sư thiền không?
Bây giờ chớ nói bà đã 73 tuổi mà chưa biết kiến tánh là gì. Tất cả mọi người ở đây đều chưa biết. Chính vì không biết kiến tánh là gì nên phải đi đến kiến tánh. Nếu nói 73 tuổi là già sợ trễ thì chưa trễ. Tổ thứ 10 của Thiền Tông là Hiếp Tôn Giả, 80 tuổi mới xuất gia. Mọi người chê cười ngài quá già xuất gia đâu có lợi ích. Ngài nói: "Này tôi 80 tuổi, đến 83 tuổi tôi phải kiến tánh. Các người thanh niên chưa ai bị kịp tôi đâu." Thật vậy, cho nên 73 tuổi so với 80 tuổi còn kẻ hơn 7 tuổi. Nếu sợ chết rồi không biết đi về đâu, Phật tánh vốn khắp hư không, đâu có chỗ về. Nếu có chỗ để đi về thì không cùng khắp, chẳng phải Phật tánh. Nay chúng ta chưa kiến tánh, dù hôm nay mới học được một ngày, ngày mai lại chết, thì chánh nhân đã gieo, chánh quả sẽ đến, nhân quả rõ ràng. Kiếp sau sẽ có nhân duyên tiếp tục tu đến kiến tánh, không cần lo lắng.
Bạch Hòa Thượng, vậy thì có thể lo cho con cháu xong mới xuất gia cũng chưa muộn phải không? Đâu cần xuất gia sớm.
Nói vậy cũng không đúng, vì đâu phải người nào cũng quyết chí như Hiếp Tôn Giả. Nếu nói đợi đến con cháu gả cưới xong mới xuất gia thì không bao giờ kiến tánh, vì đâu có quyết chí. Như ngài Nguyệt Khê 22 tuổi ra hoằng pháp, giảng kinh thuyết pháp rất hay, nói đến bớt được một phần phiền não thì chứng được một phần pháp thân. Nếu bớt được 10 phần phiền não thì chứng 10 phần pháp thân là thành Phật. Lúc đó có một vị lão tu hành nghe được, đợi ngài giảng kinh xong mới nói với ngài rằng: "Phiền não mà ông nói đó là từ bên ngoài đến hay từ bên trong ra? Nếu từ bên ngoài đến thì chẳng dính dáng với ông, đâu cần diệt trừ. Nếu từ bên trong ra như nguồn suối chảy xiết, đến khi nào mới hết?" Ngài Nguyệt Khê không trả lời được, xin vị lão tu hành chỉ dạy cho. Ông nói: Người đã kiến tánh thì giảng kinh chẳng sai, nói gì cũng được, chú giải cũng vậy. Cái mà ông giảng đó là chú giải của người khác. Này hãy đi đến núi Ngưu Thủ, gặp thiền sư Thiết Nham sẽ chỉ dẫn cho ông. Ngài Nguyệt Khê nghe vậy liền thu dọn hành trang lên đường ngay đêm tối, chẳng đợi đến trời sáng. Đâu phải đợi sắp xếp cho con cái gả cưới xong mới tu. Đến núi Ngưu Thủ gặp ngài Thiết Nham, Nguyệt Khê hỏi: Ông ở đây làm gì?
Dạo chơi non nước.
Vậy thì uổng qua thì giờ rồi.
Ngài Thiết Nham nói: Tôi thì uổng qua được, ông thì không. Đợi chừng nào ông đi đến điền địa như tôi mới có thể uổng qua.
Làm sao có thể đi đến điền địa kia?
Ngài Thiết Nham dạy kháng thoại đầu. Nguyệt Khê ngày đêm miệt mài công phu, quên cả sự ăn uống, chỉ còn da bọc xương, thân xác như củi khô, nhưng đến 25 tuổi là chứng tánh.
Năm kia tôi cùng đoàn hành hương của thiền đường nước Mỹ đến Hồng Kông, có chiêm ngưỡng nhục thân của ngài, cho nên sự quyết chí phải như thế mới mong kiến tánh.
Bạch Hòa Thượng, làm thế nào để bỏ được tâm chấp thật?
Ngoài kháng thoại đầu và hỏi câu thoại ra, chẳng có cách khác. Khi công phu đến mức sẽ kiến tánh. Đối với vấn đề con người cứ chấp thật vào vọng tưởng, tôi kể câu chuyện về Trang Tử để thí dụ. Trang Tử nói: Có một con rùa sống ở đáy giếng từ nhỏ đến lớn. Từ đáy giếng nhìn lên thấy bầu trời chỉ lớn hơn miệng giếng một chút. Một hôm, một con rùa biển đi ngang giếng bất chợt bị rơi xuống. Hai con rùa gặp nhau, rùa giếng hỏi: Bạn từ đâu đến? Rùa biển đáp: Tôi từ biển đi vào. Rùa giếng hỏi: Biển bao lớn vậy? Rùa biển đáp: Lớn lắm. Con rùa giếng liền lội khoảng 1/3 diện tích giếng hỏi: Rộng cỡ này không? Rùa biển đáp: Lớn hơn nhiều. Rùa giếng bơi tiếp khoảng 2/3 mặt giếng hỏi: Có lớn bằng vậy không? Rùa biển đáp: Lớn hơn nhiều.
Vậy là lớn bằng giếng của tôi sao?
Lớn hơn nhiều.
Đâu có lý như thế. Biển của bạn phải có ở dưới bầu trời này không?
Phải.
Vậy là bạn nói dối rồi. Bạn hãy nhìn lên bầu trời kìa, đâu có lớn hơn miệng giếng của tôi bao nhiêu đâu. Vậy mà bạn nói biển lớn hơn cái giếng của tôi, thật là vô lý. Chỉ có nhỏ hơn giếng mới đúng. Nếu bạn nói cái biển của bạn lớn hơn nhiều, vậy là bao nhiêu? Hãy nói ra xem.
Rùa biển nói: Tôi không nói được.
Rùa giếng nói tiếp: Đó phải không? Nói còn không được, vậy cứ nói là lớn hơn. Còn tôi thì nói được hết, có thể so sánh bằng 1/3, 2/3, 3/3, hoặc bằng với bầu trời, có sự thật chứng minh rõ ràng. Còn bạn thì nói không ra, vậy ai tin cho nổi?
Con rùa biển nói: Thôi tôi chịu thua, vì chẳng thể nói cho bạn biết được. Cho nên về vấn đề này tôi cũng chịu thua. Quý vị có ai chưa chịu thua, xin cứ thay cho rùa biển để trả lời rùa giếng vậy.
Bạch Hòa Thượng, con có vài điều nghi vấn về giới luật. Theo giới luật, tội Ba La Di là tội tứ khí, bị dứt bỏ ra ngoài Phật Pháp. Nhưng con còn nghi điều này. Trên danh nghĩa, tội Ba La Di của tỳ kheo là có làm rồi mới phạm. Còn về giới Bồ Tát, tội Ba La Di khi khởi niệm là đã có tội. Vậy xin thưa Hòa Thượng, chỗ làm có khác, nhưng chỗ thọ tội báo có đồng hay không? Nếu khác thì danh nghĩa phải khác. Nếu đồng thì chắc chúng con không thể lãnh thọ nổi giới Bồ Tát.
Ngũ giới của cư sĩ, 10 giới của sa di, đến 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, tất cả đều là giới thanh văn. Còn giới Bồ Tát là giới đại thừa. Đức Phật chế ra giới thanh văn để kiềm chế cho thân chẳng phạm, rồi mới đến tâm chẳng phạm.
Giới tiểu thừa gọi là tác phạm, tức có làm mới phạm. Giới đại thừa gồm hai phần, có phần thì tác là phạm, có phần thì chẳng tác là phạm, tức cần phải làm, không làm thì phạm, gọi là chỉ trì và tác trì. Ví dụ, muốn ăn cắp cái tách này, theo tiểu thừa thì tay đã chạm vào cái tách, thấy có người đến bèn rút tay lại, chưa phạm. Nếu cầm cái tách lên rời khỏi chỗ cũ rồi mới phạm. Còn với Bồ Tát Đại Thừa thì ngay khi khởi tâm muốn ăn cắp đã là phạm rồi, nên gọi là giới tâm địa. Tất cả Phật Pháp đều nói về tâm, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Tâm mình khắp không gian thời gian. Nay tôi đề cử một sự thật. Dân số ở nước Mỹ khoảng 300 triệu. Mỗi công dân đều có một thẻ an sinh xã hội, kể cả tôi, dù tôi chưa phải thuộc quốc tịch Mỹ. Tất cả công dân đều có hồ sơ lý lịch trên máy vi tính. Khi bị phạt vi cảnh, lý do bị phạt được ghi nhận vào đó. Nếu người bị phạt chưa nộp tiền phạt cũng được ghi nhận vào đó, kể cả những giấy phạt do tòa án gửi đến bao nhiêu lần, thời gian nào, vân vân, đều ghi vào hồ sơ. Khi muốn xin việc làm, các công ty đều dựa trên hồ sơ lý lịch để đánh giá. Dù chỉ vi phạm một lỗi lầm nhỏ hoặc thiếu nợ 10 đồng cũng không được nhận việc làm. Trên đây chỉ là một ví dụ về những máy móc do sức tâm kỳ diệu của con người chế tạo ra. Đó chỉ là một phần thật nhỏ của sức tâm mà thôi. Vì nay chúng ta còn chưa tin tự tâm của mình có đủ thứ năng lực, lại hướng ngoại tìm cầu để cho tấm thân này được sung sướng, lo cho gia đình vợ con vân vân. Nhưng sự thật Ngài Lai Quả có bài Cứu Tâm, tôi đã dịch trong cuốn Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền. Nói đến cứu tâm, thân này làm tội, đến chết rồi cái thân cũng mất. Diêm Vương buộc tội là buộc cái tâm. Thân này làm mà tâm cứ lo cho thân, cuối cùng khiến tâm bị liên lụy, làm oan cho tâm, nên phải cứu tâm của mình. Đức Phật chế ra giới luật là để chúng ta tập dần từ 5 giới, 10 giới đến 250 giới. Từ chỗ thân chẳng phạm, dần đến tâm cũng chẳng phạm, gọi là Tam Đàn Đại Giới. Tiểu thừa, đại thừa truyền một lượt, thọ giới sa di rồi thọ luôn giới tỳ kheo, giới Bồ Tát. Ở Trung Quốc, có một giới đàn kéo dài 53 ngày, sau khi thọ giới sa di phải có thời gian tu tập cho quen rồi mới thọ giới tỳ kheo. 250 giới giảng từng điều một cho thật rõ, chẳng những giảng thật kỹ về 100 điều oai nghi, về cách ăn uống từ tư thế cầm chén đũa cho đến khi ăn quá đường, muốn uống nước đầy chén hay phân nửa phải ra dấu như thế nào. Cả mấy trăm người cùng ăn chẳng phát ra một tiếng động, cho đến đi tiêu tiểu, tư thế nằm nghỉ, vân vân. Oai nghi đi đứng nằm ngồi đều dậy kỹ càng. Sở dĩ tỉ mỉ như thế là vì tập khí con người rất sâu, phải sửa dần từ giới tiểu thừa đến giới đại thừa. Thời nay chia làm giới tiệm lập và đúng lập, 5 giới, 10 giới, 250 giới đến 348 giới thuộc giới tiệm. Muốn thọ 10 giới phải qua 5 giới, muốn thọ 250 giới phải qua 10 giới. Từng bước tiến lên không được vượt bậc. Còn đốn lập là thình lình, như bát quan trai và giới Bồ Tát, khỏi cần qua các giới. Ví dụ cư sĩ có thể thọ giới Bồ Tát, người chưa quy y cũng có thể thọ bát quan trai. Mặc dù nói chưa quy y, nhưng bất cứ thọ giới gì cũng có qua tam quy y. Cho nên những giới luật do Phật chế ra rất tỉ mỉ, mặc dù tên gọi đủ thứ sai biệt, nhưng ý vốn chẳng khác. Tất cả đều muốn đối trị bệnh của tâm chúng ta. Khi bệnh của tâm hết thì bệnh của thân cũng hết luôn. Thank you.
Bạch Hòa Thượng, như trong giới luật, khi phạm các điều như tăng tàn, xả đọa và bách chúng học, phải hội đủ 20 vị tăng để tác pháp yết ma cử tội. Nếu không đủ thì chẳng thể giải tội được. Như vậy, đối với chúng con tập khí còn thua, những điều này luôn luôn tái phạm. Đời nay thì không có nhân duyên, không có phương tiện, cũng như không có tăng đoàn hòa hợp để giải pháp cử tội. Vậy chúng con có thể tâm sám được không?
Có thể được. Cũng như ba cấp trì giới, nửa tháng Bố Tát là cấp phổ thông, cấp thứ nhì là thiền giới, cũng gọi định cộng giới, có thiền định tức là giới. Cấp thứ ba là lậu tận giới, tức đã chứng quả, tập khí dứt sạch, tự nhiên chẳng phạm, thì không cần giữ giới là đã giới rồi. Người đắc đạo gọi là đạo cộng giới, cũng như hành giả thâm thiền, nếu giữ được nghi tình không mất thì chẳng có phạm. Đối với vấn đề sám hối, bởi do tâm tạo thì phải tâm sám. Như bài kệ: tội tùng tâm khởi tùng tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh di chơn sám hối. Bởi tội do tâm tạo, nay muốn sám phải sám hối cái tâm. Tâm đã diệt rồi thì tội cũng không, tâm diệt tội không cả hai đều chẳng còn nữa, ấy mới gọi là chơn sám hối. Do đó, nếu sám hối theo bài kệ này cũng được.
Bạch Hòa Thượng, trong hành giả tham thiền, nhiều vị cho rằng tham thiền chẳng cần học giới luật. Nhưng con tự xét bản thân, từ khi thọ giới đến nay chưa giữ pháp hội nào giảng về luật. Đối với danh chủng tánh tướng, khai giá trì phạm của giới luật, con chẳng thông suốt.
Nói khỏi học giới luật là không đúng. Hòa Thượng Bát Sơn đã kiến tánh còn đi thọ giới tỳ kheo, làm sao nói là không học giới luật được? Bất cứ pháp môn nào đều phải lấy giới luật làm căn bản. Phật giáo tồn tại nơi thế gian là do giới luật. Nếu không có giới luật thì Phật pháp không còn ở thế gian, thì cũng như người đời vậy thôi. Nhưng nếu người quyết tử tham thiền thì tự nhiên hợp với giới luật, vì tất cả đều ở trong tâm mình. Tôi đã từng nói chuyện với các vị về giới luật như Hòa Thượng Huệ Hưng, Thượng Tọa Kim Cang, vân vân. Bởi do tôi nói thông suốt về giới luật, quý vị cứ tưởng là tôi học về luật. Thật sự tôi chưa từng nghiên cứu luật, tôi chỉ thực hành theo tham thiền thôi. Nhưng tất cả giới luật đâu phải ở ngoài tâm. Nên nói, thể tâm thông thì thuyết thông, tất cả đều không, vì tâm sẵn đủ tất cả, đều khắp không gian. Về tội ba la di bằng như tội tử hình, còn tăng tàn, tàn có nghĩa là tàn phế chưa phải chết, thuộc tội thứ nhì, còn giữ được tỳ kheo. Người phạm tội ba la di lẽ ra không được sám hối, nhưng nếu trong nửa giờ đồng hồ lập tức báo cáo tăng đoàn thì tăng đoàn mới có thể chấp thuận, nếu quá nửa giờ thì không được sám hối.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng nói rõ bổn phận của giám sát viên thiền đường.
Để tránh sự quấy phá làm mất trật tự an ninh trong thiền đường, người đến dự thiền thất phải đăng ký tên họ địa chỉ. Giám sát viên phải kiểm tra xem người nào có hoạt động gì trong thiền đường không. Nếu có hút thuốc, nói chuyện về các vấn đề chính trị hoặc gây gỗ đánh lộn làm mất trật tự an ninh thì phải tiến hành can thiệp liền. Người thừa hành chức sự phải đeo phù hiệu để mọi người biết và tuân thủ, giữ đúng quy củ của thiền đường.
Bạch Hòa Thượng, cuồng tâm ngưng nghĩ tức bồ đề, tại sao cổ nhân lại quở hai chữ bồ đề là thằng chết?
Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Tham thiền là muốn đạt đến giác ngộ, đến chừng giác ngộ rồi là viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc, chứ chẳng phải đắc được bồ đề. Vì tất cả đều của mình sẵn đủ, chẳng phải đắc từ bên ngoài. Bồ đề cũng sẵn, Phật tánh cũng sẵn, đã thành từ lâu, chỉ vì bị vọng niệm che khuất mà thôi. Cho nên tất cả lời nói của chư tổ chỉ là phương tiện, nếu đuổi theo lời nói là con chó đuổi theo cục xương. Cuồng tâm là vọng tưởng, khi vọng tưởng ngưng nghĩ hết thì thể bồ đề tự hiện, nên nói cuồng tâm ngưng nghĩ tức là bồ đề.
Bạch Hòa Thượng, tại sao tăng độ ni chúng lại có lỗi?
Đức Phật đã quy định, đáng lẽ tăng với ni không được ở chung một chùa mà phải cách nhau khoảng nửa cây số, nhưng lại không thể cách xa quá, vì mỗi nửa tháng bên ni lại phải mời hai vị tỳ kheo tăng đến giảng dạy cho tỳ kheo ni. Cho nên xa quá không được, gần quá cũng không được, mà bổn sư xuống tóc gọi là thân giáo sư. Chẳng những trong Phật giáo, ngay cả Nho giáo cũng có câu nam nữ thọ thọ bất thân, nên làm sao có thể thân giáo? Lại nữa, xuống tóc cho một người rồi phải có trách nhiệm dạy cho thông suốt Phật pháp và giới luật. Tỳ kheo phải thông suốt hai bộ giới luật tỳ kheo và tỳ kheo ni, còn tỳ kheo ni phải thông suốt giới luật tỳ kheo ni. Xuất gia rồi phải theo bổn sư học 10 năm về tất cả Phật pháp và giới luật, mãn 10 năm mới có thể xa rời thầy đi làm thầy cho người khác, gọi là hòa thượng. Ở Việt Nam, danh xưng hòa thượng là cao nhất, còn ở Trung Quốc, xuất gia trên 10 năm gọi là hòa thượng, trên 20 năm gọi là thượng tọa. Lại nữa, đại đức cũng chẳng phải là thấp. Trong kinh, hàng Bồ Tát như Văn Thù, Sư Lợi cũng xưng là đại đức, gọi Phật Thích Ca cũng là đại đức.
Bạch hòa thượng, thế nào là vô phương sở, vô năng sở, vô đắc thức, vô tướng mạo?
Chỉ vô trong Phật pháp là vô thật, là bảo chúng ta đừng chấp thật thôi. Tất cả sự hiểu biết của mình đều không phải thật. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với A Nan: "Như ngươi thấy ta, thấy sông núi đất đai đều là khiến bệnh đã thành từ vô thỉ." Cho nên, mặc dù thấy nhưng chẳng phải thật, chẳng những bốn thứ kể trên, tất cả đều như thế, luôn cả thân này cũng vậy.
Bạch hòa thượng, tại sao Phật giáo tiểu thừa không cho nữ giới thọ tỳ kheo?
Các nước Phật giáo tiểu thừa như Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, Lào không cho nữ giới xuất gia. Ngoài ra họ còn chấp rằng người nữ chỉ có thể chứng đến tam quả A-na-hàm chứ không chứng đến A-la-hán. Chỉ có bên đại thừa mới cho nữ giới xuất gia.
Bạch hòa thượng, như thế có trái với ý Phật không?
Ý Phật là muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật. Nhưng vì căn cơ của tiểu thừa không tin pháp đại thừa, ví như khi Phật sắp thuyết kinh Pháp Hoa thì trong hội có 5.000 người bỏ đi không muốn nghe, ấy là vì căn cơ chưa đến mức. Nhưng chẳng phải vĩnh viễn, khi nhân duyên chín mùi rồi họ cũng sẽ tiến lên đại thừa. Những người chứng quả A-la-hán thì cho quả Niết Bàn đã là cùng tột. Đức Phật nói đó chỉ là nửa đường, là quá thành chứ không phải bảo sở, nhưng họ vẫn chẳng tin. Phật nói đó là do say rượu Niết Bàn, phải đợi khi tỉnh rượu rồi mới có thể rời bỏ A-la-hán. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói chính áo mình có hạt châu như ý lại không biết đem ra xài, cứ cho mình là nghèo khổ phải đi ăn xin khắp các nơi, tức đi khắp lục đạo luân hồi. Một thí dụ khác là, ví như người cha thì giàu sang, muốn trao toàn bộ gia tài cho con, nhưng đứa con lại chẳng chịu nhận, cứ cho mình là kẻ nghèo khổ, trải qua 20 năm làm việc cực khổ mới chịu thừa nhận. Đó là dụ cho tiểu thừa.
Bạch hòa thượng, phạm tội trộm ba la di đối với xã hội hiện tại, pháp luật nhà nước xử như thế nào?
Thời nay khác với thời xưa. Xưa kia trộm cắp 5 chỉ là bị tử hình, thời nay trộm cắp 5 lượng vẫn không bị. Tử hình trong Phật giáo không phải bị xử tử, chỉ đuổi ra khỏi tăng đoàn, không thừa nhận là tu sĩ nữa. Nếu thông qua sự sám hối, còn được nhận là sa di, nhưng thân phận tỳ kheo đã hết. Thời nay nếu chiếu theo khoản tiền nhiều hay ít thì chẳng có tiêu chuẩn nào, nhưng hễ phạm vào tội trộm cắp là tội ba la di.
Bạch hòa thượng, thế nào là cùng đạo tương ưng, cùng tình tương ưng?
Ngài Đức Sơn nói, tình sanh thì trí cách. Hiện nay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều sống trong tình thức. Kinh Lăng Nghiêm nói, tình càng nhiều càng chìm lặng. Nếu chúng ta cứ chấp thật là nghiêng về bên tình, tình cảm nhiều chừng nào càng chìm sâu chừng nấy, ấy gọi là tương ưng với tình. Tương ưng với đạo thì phải bớt tình đi,
tình cảm nhẹ bớt được một phần là tương ưng với đạo một phần, hết tình thì hoàn toàn là đạo.
Bạch Hòa Thượng, khi không có Hòa Thượng, chúng con biết nương ai để tu?
Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói, nếu các ngươi chẳng tu chân thật thì có tôi cũng như không, hễ tu chân thật thì có hay không chẳng ảnh hưởng. Sự quyết định ở nơi chính mình, nếu ỷ lại có tôi mới tu 100%, thì tôi làm sao có thể ở bên cạnh hoài. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, mỗi người đều đã thành Phật. Trong Kinh Viên Giác, Phật Thích Ca sợ mọi người không tin nên đã dùng quặng vàng để thí dụ. Trong quặng, vàng đã thành sẵn, chỉ là lẫn với đất cát tạp chất nên không phát hiện được. Nếu luyện bỏ đất cát thì vàng thiệt hiện ra. Phật tánh của chúng ta cũng vậy, đã thành từ vô thủy, chỉ là lẫn với đủ thứ phiền não tham sân si khiến chẳng được hiện lên. Nay chúng ta tham thiền, dùng cây chổi tức nghi tình quét sạch tất cả thì Phật tánh hiện lên. Cho nên nói, thành Phật chỉ là luyện bỏ tạp chất mà thôi. Chỉ cần chân tu, có tôi hay không chẳng ăn thua gì, chỉ cần đi đúng đường lối, cuối cùng sẽ thành Phật.
Bạch Hòa Thượng, Ngài Đạt Ma nói, dù đã tạo tội lớn, khi kiến tánh triệt để cũng được giải thoát. Vậy đối với nhân quả như thế nào?
Kiến tánh là ở trong chiêm bao thức tỉnh. Khi thức tỉnh tự nhiên mọi việc trong chiêm bao tự hết, nhưng phải kiến tánh triệt để. Mặc dù hết, Phật Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh cũng thị hiện nhân quả. Ví như trong Hư Dân Niên Phổ, đề cập đến dòng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly giết hết, chỉ còn Đức Phật không bị giết, nhưng lại nhức đầu 3 ngày. Phật kể lại nhân duyên khi xưa. Kiếp trước, dòng Thích Ca là dân làng chài cá, vua Lưu Ly là con cá lớn trong ao. Tất cả binh lính của vua là cá con, bị dân làng xả nước bắt hết cá trong ao để ăn. Chỉ có một cậu bé không ăn không bắt, mà chỉ dùng cây gõ 3 cái vào đầu con cá lớn. Cho nên Đức Phật cũng phải nhức đầu 3 ngày để trả quả báo. Vì muốn khuyên chúng sanh tin nhân quả nên Phật nói như thế. Sự thật thì chẳng bị nhức đầu, ấy chỉ là phương tiện chứ chẳng phải giọng ngữ.
Bạch Hòa Thượng, có một vị sa di chê một vị tỳ kheo tiếng tụng kinh như chó sủa. Đã sám hối rồi sao lại phải đọa thân chó 500 kiếp?
Tại phỉ báng vị tỳ kheo tụng kinh như chó sủa nên phải đầu thai thành con chó sủa. Vị tỳ kheo đó là người có tu hành chứng quả mà vị sa di kia không biết. Nay người cư sĩ tại gia mà phỉ báng một tu sĩ phàm phu phá giới cũng còn có tội nặng hơn phỉ báng một người đời. Lại nữa, nếu người đời bị phỉ báng hạnh tu cao chừng nào thì tội của người phỉ báng nặng chừng ấy. Cũng như bố thí, trong kinh 42 chương, bố thí cho 10 người ác không bằng bố thí cho một người thiện. Bố thí 100 người thiện không bằng bố thí cho một người thọ ngũ giới. Bố thí 1.000 người thọ ngũ giới không bằng bố thí cho một sa di. Cứ từng bậc đi lên như thế, tội phỉ báng cũng vậy, từng bậc tăng lên. Vì tỳ kheo đó đã chứng quả nên sau khi sa di kia sám hối, Ngài nói tội địa ngục thì khỏi, nhưng tội nhân quả phải đầu thai thành con chó.
Bạch Hòa Thượng, nhân quả xuất phát từ tâm, nếu vô tâm mà phạm thì vẫn phải chịu nhân quả ư?
Nhất thiết duy tâm tạo, còn tâm còn nhân quả, hễ tâm tạo nhân thì tâm phải chịu quả.
Bạch Hòa Thượng, như chúng con dù tại gia hay xuất gia, nếu chưa thông suốt giới luật mà phạm thì vẫn bị nhân quả như thế không?
Đã thọ giới nào thì theo giới luật đó mà xử phạm. Như tội nào thuộc Ba La Di, tội nào thuộc Tăng Tàng. Nếu hai tội Ba La Di và Tăng Tàng đều không thành lập thì lọt vào cấp thứ 3 gọi là thâu lan giá. Tất cả đều do Đức Phật chế định sẵn. Nếu như người làm mà không biết thì không tâm để tạo nhân, không nhân thì không quả. Chẳng những không có tội phá giới, tội nhân quả cũng không có. Mặc dù không có, nhưng nếu sau đó mình biết được cũng phải chịu tội nhân quả, bất quá tội nhẹ hơn. Ví như đã vô ý giết chết người khác thì sau này cũng sẽ bị người khác vô ý giết chết. Kinh Pháp Hoa nói, như thị nhân, như thị quả.
Bạch Hòa Thượng, rùa giếng hỏi rùa biển. Ông nói biển lớn hơn giếng, cuối cùng lớn cỡ nào, lớn bao nhiêu? Rùa biển không nói được. Vậy nhờ Hòa Thượng khai thị cho chúng con rõ.
Câu hỏi của con rùa giếng là đúng, mà lý của con rùa biển cũng đúng, lớn hơn nhiều, nhưng lớn hơn bao nhiêu thì không biết. Hiện nay nhà khoa học có thể dùng kỹ thuật khoa học đo lường diện tích nước của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, kể cả biển Nam Cực và Bắc Cực. Nếu đo thêm diện tích của giếng để so sánh cũng có thể nói được, nhưng bầu trời thì đo không được, hư không đo không được. Dẫu cho đo được các biển cũng chỉ hạn chế trên quả đất này thôi, ngoài quả đất ra thì đo không được. Trái đất này trong kinh Phật gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, chỉ là một trong bốn bộ châu của một tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới hợp thành một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới bằng một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới bằng một đại thiên thế giới. Vì có 3 lần ngàn nhân với nhau nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên cả tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu biển đâu thể đo đạt. Đó chỉ là đối với cõi Ta Bà. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên cõi chẳng thể kể xiết.
Bạch Hòa Thượng, cách đây ít lâu, nhân đọc Kinh Kim Cang, con được ít giải ngộ. Con thầm nhận rằng, ngoài thân tâm này có một cảnh giới khác rộng lớn, là ý nghĩa cùng tột của Bát Nhã. Nhưng đi tham vấn các nơi, chẳng được sự giải đáp nào vừa ý. Sau khi gặp được Hòa Thượng khai thị, con nhận được điều tin nơi tự tâm. Mấy hôm nay cũng bao nhiêu vị đến hỏi những thắc mắc về làm sao kiên cố lòng tự tin. Vậy kính xin Hòa Thượng có thể dùng những thí dụ tương đối để diễn tả phần nào về tuyệt đối, để đại chúng vững chắc về lòng tin tự tâm không?
Tương đối làm sao diễn tả được tuyệt đối? Đối với hành giả tham thiền, chư tổ xưa nay chỉ nói tu hành chẳng bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết. Chúng ta cũng đã tin mình có Phật tánh rồi, cũng tin Phật tánh sẵn đủ chẳng thể giảm bớt gián đoạn, tại sao không thể phát huy ra cái sẵn đủ của mình? Tại sao lại phải sanh tử? Chính những cái không hiểu đó làm tăng thêm nghi tình. Còn về lòng tin tự tâm, nhà khoa học phát minh máy vi tính, tại sao cái máy lại làm việc hơn con người? Chính vì con người bị sự suy nghĩ chướng ngại, tất cả đều muốn dành cho mình trước, còn cái máy thì không có sự suy nghĩ. Nếu có thể phát huy hết sức dụng, có thể học theo cái máy thì chẳng chướng ngại. Nay chúng ta tham thiền, lấy cái không biết để tu, ấy là học theo cái máy. Chẳng cho suy nghĩ tìm hiểu, quét sạch tất cả thì tự nhiên năng lực phát huy được.
Bạch Hòa Thượng, làm sao tránh sát sanh trong lúc trồng trọt hoa màu?
Thiền tông ngài Bá Trượng cũng có nông thiền, cũng phải cuốc đất canh tác. Theo trong kinh nói, người chứng sơ quả sẽ không phạm vào côn trùng sâu bọ, họ tự nhiên tránh khỏi bốn tấc. Còn người chưa chứng thì sự sát sanh là không thể tránh khỏi. Cho nên trong giới Bồ Tát, người muốn canh tác phải chọn đất trong sạch, tức chẳng có kiến sâu bọ mới có thể trồng trọt. Nhưng trên thực tế có nhiều sinh vật rất vi tế, ví như trong cơ thể con người đã có biết bao sinh vật tồn tại. Khi chúng ta bệnh, đi chữa bệnh để tiêu diệt vi trùng bệnh, đâu thể khuyên người ta không đi điều trị. Dù nhân quả rất vi tế, nhưng đó chỉ là nhân quả trong chiêm bao. Muốn giải quyết triệt để, phải thức tỉnh mới rời khỏi chiêm bao. Chẳng lọt vào nhân quả chiêm bao, nếu không thì chính trong thân này đã có biết bao nhiêu chúng sanh trong đó, mỗi ngày chẳng biết bao nhiêu tế bào chết rồi lại sanh.
Bạch Hòa Thượng, thời gần đây có những trước tác và kinh điển mượn danh nghĩa của Phật giáo để lưu hành, ví như cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận. Theo nguyên lý cuốn sách này nói, ngay nơi bản thể của tự tánh, do một niệm bất giác sanh khởi vô minh mới tạo tác việc sanh tử. Muốn chấm dứt sự sanh tử này, phải thu hồi vọng niệm mới có thể phục hồi lại bản thể chân như. Vậy xin hỏi, lý thuyết này so với Phật giáo như thế nào?
Chính ngài Nguyệt Khê nói đây là tác phẩm của ngoại đạo. Ngài chỉ căn cứ 4 chữ chân như duyên khởi.
chân như là bản thể của Phật tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm nói, vốn chẳng lay động biến đổi. Nếu chân như có duyên khởi, có sanh khởi thì phải biến đổi sanh diệt, ấy là luân hồi. Nếu Phật tánh còn sanh diệt luân hồi thì thành Phật đâu có lợi ích. Nên Ngài nói là tác phẩm của ngoại đạo chứ chẳng phải của Ngài Mã Minh. Vì Mã Minh là tổ thứ 12 của Thiền Tông, chẳng thể có những lời nói như vậy. Như trong Kinh Lăng Già là để phá chấp của ngoại đạo, họ cũng có những lý luận dùng danh từ và giải thích giống như lời Phật. Những người không hiểu sẽ rất khó phân biệt. Nên trong Kinh Bồ Tát Đại Huệ đại diện cho đương cơ hỏi Phật: lời của Đức Phật và lời của ngoại đạo vốn chẳng khác, làm sao phân biệt? Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật giải thích rất kỹ càng. Trong lời dịch giả tôi cũng có nói: giống thì rất giống, phải thì chẳng phải. Tại sao? Vì ngoại đạo có sở trụ, Phật thì vô sở trụ. Ngoại đạo gì có sở trụ? Trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng, nên thành điên đảo tưởng. Còn Phật cũng nói như thế nhưng vô sở trụ, tức chỉ có thế lưu bố tưởng, chẳng có trước tưởng, nên không điên đảo như ngoại đạo vậy. Sự thật rất khó phân biệt. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến 50 thứ ma ngũ ấm. Thời Phật hồi xưa ngoại đạo đã đầy dẫy, thời ấy có 96 thứ ngoại đạo, còn thời nay thì vô số kể. Ai cũng lấy ý mình mà gắn bản hiệu của Phật, hành theo pháp ngoại đạo, chẳng cách nào ngăn chặn được. Cũng như con rùa biển và con rùa giếng, mặc dù rùa biển thật biết biển lớn hơn giếng, nhưng cũng không có cách để nói cho rùa giếng biết, chỉ có thể nói là chịu thua thôi.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giảng rõ về ngũ nhãn trong Kinh Kim Cang.
Có bài kệ rằng: thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu tri không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng. Phật nhãn như ngàn cái mặt trời, mặc dù sở chiếu đến vũ trụ vạn vật muôn ngàn sai biệt, nhưng bản thể ánh sáng mặt trời thì chẳng khác. Chỉ có Phật mới đủ ngũ nhãn, phàm phu chỉ có nhục nhãn, ngoại đạo có tu hành cũng có được thiên nhãn. Còn pháp nhãn và huệ nhãn thì người tu chánh pháp mới có. Người chấp ngã thì không được, khi chứng tới cùng tột mới có Phật nhãn.
Bạch Hòa Thượng, trong Kinh Bát Nhã nói: không tu, không chứng, không đắc. Hòa Thượng cũng nói như vậy. Thế thì Hòa Thượng và chúng con ở đây làm gì?
Ở đây tham thiền, bây giờ là còn tu. Đến chừng kiến tánh rồi mới biết là chẳng phải tu chứng, cũng chẳng chứng đắc. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói: nếu nói ta có chứng đắc vô thượng Bồ Đề, thì Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký ta thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì ta chẳng chứng đắc vô thượng Bồ Đề, nên Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Theo như sư hỏi, đã không chứng đắc thì thọ ký cái gì, phải không? Sư hãy hỏi thử Phật Nhiên Đăng vậy.
Bạch Hòa Thượng, thế thì chưa chứng đắc vẫn phải tu, phải không?
Nếu không dùng danh từ tu thì dùng danh từ gì để nói? Nhưng Phật thì chẳng phải do tu mới thành, đã thành sẵn như trên tôi đã nói.